Sử thượng tối cường tông chủ, chương 158, ta bối đều vô tình người, góc truyện audio.com, vương trại chủ, ngươi đang khẩn trương gì vậy? Lời nói của Diệp Thần vừa nói ra liền để cho sắc mặt của Vương Đạo Tư lập tức bị kiềm hãm, tuy vậy hắn vẫn lúng túng nở nụ cười một chút, nói. Diệp tông chủ nói đùa, ta có thể khẩn trương gì sao, ta đây là kích động, Diệp Thần nghe vậy liền cười nhạt, hắn ở phương diện này nhận định còn chưa từng có làm lỗi qua. Ta cũng muốn nhìn xem ngươi có thể kích động tới khi nào. Diệp Thần đem bát rượu buông xuống, liền không uống một chút rượu nào nữa, căn bản đến một khối thịt cũng không ăn. Bất quá hắn mơ hồ đã cảm thấy không rõ, nếu như tên Vương Đạo Tư này thực sự ở bên trong rượu hạ độc, hắn hiện tại không ăn không uống, cũng đã không còn kịp rồi. Bởi vì, khi nãy hắn đã cùng Lưu Lão Tam uống qua một chén rượu. Đồng thời đám người Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong cũng không có chút phòng bị nào, cho nên vẫn là hi hi ha ha uống một chút, căn bản cũng không có một chút cố kỵ. Ai lại có thể đủ nghĩ đến, mình đối với Hắc Phong trại có thiên ân vạn tạ như thế, vậy mà bọn họ lại xuống tay với mình. Tuy rằng trong lòng có loại cảm giác không ổn thế nhưng mà Diệp Thần vẫn vô cùng chấn định, bởi vì người Hắc Phong trại cũng cùng bọn họ cùng nhau ăn uống, cũng không có phân chia cái gì. Nếu như đám người Hắc Phong trại có gan hạ độc như vậy, chẳng phải là cũng sẽ đem chính bọn họ độc theo sao? Dĩ nhiên, có thể đem tất cả mọi người độc, rồi sau đó Hắc Phong trại bọn họ tự mình dùng giải dược, đây cũng là tình huống có khả năng phát sinh. Thế nhưng mà nếu quả thật là có giải dược, Diệp Thần tin tưởng mình nhất định là có thể cướp được. Đáng tiếc Diệp Thần cũng không có nghĩ tới, trình độ độc ác cùng thủ đoạn của tên Vương Đạo Tư này, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Gì ta làm sao lại có cảm giác toàn thân vô lực như vậy? Một tên luyện khí cảnh của Hắc Phong trại bỗng nhiên kinh ngạc nói. Thiêu đao tử này bình thường đâu mạnh như vậy, ta mới uống hai vải cư nhiên liền khiến cho cả người nhũn ra rồi. Hầu như mọi người ở nơi này vừa thấy tình huống của tên luyện khí kia, xung quanh liền có mấy người phát hiện ra dị thường, đều cùng lúc có loại cảm giác cả người vô lực kia. Trong những người này đại thể đều là người của Hắc Phong trại. Bởi vì bọn họ rất nhiều người cũng chỉ là luyện khí cảnh cùng luyện thể cảnh mà thôi, thực lực vô cùng thấp. Hóa cốt tán, phát huy tác dụng rồi. Ngay sau đó mọi người Thiên Linh Tông cũng đã nhận ra dị thường, cả người liền vô lực, thậm chí ngay cả đứng thẳng cũng không ổn, chỉ có thể ngồi ở ghế trên, đồng thời dựa vào nhau. Trong rượu và đồ ăn có độc, lập tức có người hoảng hốt kêu lên, hơn nữa còn là người của Hắc Phong trại. Điều này làm cho chân mày Diệp Thần lập tức cau lại, hắn cho rằng Hắc Phong trại sẽ không ở bên trong cơm nước hạ độc, kết quả lại chứng minh hắn nghĩ sai rồi. Thế nhưng những người Hắc Phong trại này, tựa hồ cũng không biết trong những thức ăn này có độc. Theo bản năng Diệp Thần nhìn thoáng qua Lưu Lão Tam, ánh mắt hắn càng ngưng lại hơn trước, bởi vì cái Hắc Phong trại tam đương gia này trên khuôn mặt cũng là biểu tình khiếp sợ và sợ hãi, không biết thân thể mình đang xảy ra chuyện gì. Cùng lúc đó, Diệp Thần cũng cảm giác được cơ thể mình cũng đang nhũn ra, tựa hồ đầu khớp xương đang lập tức bị hòa tan ra. Lúc này, Diệp Thần còn góc truyện audio.com. Có thể không rõ ràng sao, hắn liền lạnh lùng nhìn Vương Đạo Tư. Lạnh giọng nói, hảo một cái trại chủ Hắc Phong trại, quả nhiên là thủ đoạn đủ độc, thậm chí ngay cả người của mình cũng không buông tha. Sự tình đã đến trình độ này, Diệp Thần đã hiểu rõ ràng tiền căn hậu quả, nhất định là cái Vương Đạo Tư này sợ việc hạ độc bị lộ tẩy, cho nên cũng không có nói cho bất kỳ kẻ nào biết, đồng thời để đảm bảo việc hạ độc thành công, hắn ngay cả người của mình cũng độc xuống. Diệp Thần đã coi như là vô cùng cẩn thận, thế nhưng hắn vẫn có chỗ không thể nghĩ đến, có người ngay cả người của mình cũng ra tay hạ độc thủ được. Đại ca, đây thật là ngươi hạ độc sao? Lưu Lão Tam vẻ mặt khiếp sợ hỏi, nhìn thấy tất cả mọi người đã mềm nhũn ngã xuống đất, trên mặt Vương Đạo Tư liền lộ ra biểu tình kích động. Nhịn không được cười nói, đương nhiên là ta hạ độc, ngoại trừ ta ra toàn bộ Hắc Phong trại còn có ai có thể lặng yên không tiếng động ở bên trong cơm nước hạ độc. Lời nói của Vương Đạo Tư vừa thốt ra, liền để cho mọi người Thiên Linh Tông phía sau Diệp Thần nhất thời cả giận lên mắng. Tiểu nhân hèn hạ vô sỉ, cư nhiên lại lấy oán trả ơn, ngươi thật là sẽ chết không tử tế được. Nghe được những lời oán thán này, Vương Đạo Tư lập tức cười lạnh nói. Lấy oán trả ơn, các ngươi đoạt ma cốt xá lợi của Hắc Phong trại ta, còn muốn ta đối với các ngươi mang ơn. Thực sự là buồn cười đến cực điểm, ma cốt xá lợi đó, phải do Hắc Phong trại ta tự mình bảo quản. Bất quá ta vẫn phải cảm ơn các ngươi, không chỉ có đem ta cứu ra, còn lấy một viên ma cốt xá lợi khác cũng lấy vào trong tay, truyền thừa của huyết thủ nhân Phật sẽ là của Vương Đạo Tư ta. Lúc nói ra lời nói này, trên mặt Vương Đạo Tư liền lộ ra vẻ mặt hưng phấn, phảng phất lấy ma cốt xá lợi thật là dễ như trở bàn tay. Diệp Thần lạnh lùng nhìn Vương Đạo Tư, nói, Truyền thừa của huyết thủ nhân Phật căn bản cũng không có ở Tử Vân Cương vực phải không? Trước ngươi đã cùng Tiêu Phương cấu kết nhau, cố ý gạt ta đúng hay không? Nụ cười trên khuôn mặt Vương Đạo Tư càng lúc càng sâu, hắn vừa cười vừa nói. Động phủ của huyết thủ nhân Phật đích xác không hề ở trong Tử Vân Cương vực mà là ở ngay Đoạn Mâu Cương vực ra. Bất quá các ngươi đã hiểu lầm Tiêu Phương rồi, nàng cũng không có thông đồng với ta, chẳng qua là không có vạch trần lời nói dối của ta mà thôi. Trước đây, thời điểm khi Vương Đạo Tư nói động phủ của huyết thủ nhân Phật ở Tử Vân Cương vực, tuy rằng Tiêu Phương biết là lời nói dối thế nhưng mà cũng không có vạch trần hắn, bởi vì nàng không biết Vương Đạo Tư có ý đồ gì. Nàng sợ tại chỗ phơi bày như vậy, sẽ khiến cho Diệp Thần thẹn quá hóa giận chém chết Vương Đạo Tư tại chỗ, cho nên mới phải chờ sau đó sẽ một mình hỏi Vương Đạo Tư. Kết quả Vương Đạo Tư thật là cho nàng một đáp án, chỉ là đáp án này đã làm cho nàng quá thất vọng rồi, sớm biết rằng sẽ là đáp án này, nàng lúc đó nên vạch trần lời nói dối của Vương Đạo Tư. Bất quá những thứ này cũng không trọng yếu, quan trọng là bây giờ sinh tử của các ngươi đang nằm trong tay ta. Vương Đạo Tư hung hăng ngang ngược nói. Bên kia, Lưu Lão Tam lớn tiếng nói. Trại chủ, mặc kệ ngươi hạ độc gì, ngươi nhanh đưa cho chúng ta thuốc giải độc đi, ngươi thật sẽ không muốn ngay cả các huynh đệ mình cũng cùng nhau độc chết chứ. Ở dưới Lưu Lão Tam xem ra, mặc kệ, góc chuyện audio.com, là Vương Đạo Tư có mục đích gì, cũng sẽ không đưa bọn họ vào chỗ chết, bởi vì bọn họ đều là đối với Vương Đạo Tư trung thành và tận tâm hết mực, Vương Đạo Tư sẽ không có lý do gì mà giết chết bọn họ. Kết quả Vương Đạo Tư lại để cho Lưu Lão Tam bọn họ hoàn toàn thất vọng rồi. Xin lỗi, để bảo đảm hạ độc thành công, cho nên ta ngay cả các ngươi cũng hạ độc rồi. Vương Đạo Tư trên mặt lộ ra một tia hổ thẹn, bất kể là thật tình hay là làm ra vẻ, chỉ ít cái hổ thẹn này đúng có tồn tại. Cái gì cũng đừng nói nữa, lão đại ngươi mau đem giải dược ra cho chúng ta đi, ta cảm giác cả người đang hòa tan ra đây. Lưu Lão Tam hô lớn, Vương Đạo Tư thế nhưng lại lắc đầu nói, ta ở trong rượu và thức ăn hạ độc, chính là hóa cốt tán. Hóa cốt tán ba chữ vừa thốt ra, toàn bộ người trong đại điện liền lập tức yên tĩnh lại. Bởi vì, hóa cốt tán này đúng kỳ độc lừng lẫy nổi danh, ngay cả thông thần cảnh giới cũng đều có thể bị độc chết. Cho dù là cao thủ hóa thần cảnh gặp phải loại độc dược này, cũng phải lao lực thiên tân vạn khổ mới có thể đem độc bức ra được. Chí mạng nhất chính là, loại độc này, không có giải dược. Lưu Lão Tam tưởng hướng Vương Đạo Tư đòi giải dược nhưng mà Vương Đạo Tư cũng cho hắn một đáp án khiến hắn tuyệt vọng. Không có giải dược, không có giải dược đại biểu cho hắn hẳn phải chết rồi. Nghe được đáp án này, ánh mắt Lưu Lão Tam lập tức ngốc trệ, khuôn mặt liền bất khả tư nghị, cảm giác cả người đã mất đi linh hồn. Không chỉ Lưu Lão Tam như vậy, mà đông đảo đệ tử Hắc Phong trại cũng là như thế, bọn họ từ lúc Thính Phong Tông diệt vong, liền đi theo Vương Đạo Tư trốn đông trốn tây, vì bọn họ hy vọng nhất định một ngày nào đó có thể đông sơn tái khởi, một ngày nào đó có thể tái hiện lại huy hoàng của Thính Phong Tông lúc trước. Bởi vì bọn họ là đệ tử của Thính Phong Tông, cho nên bọn họ đối với Thính Phong Tông có vô vàn quyến luyến, Thính Phong Tông chính là gia thất của bọn họ. Bởi vì nhà tan vỡ, cho nên bọn họ mới mong muốn trùng kiến một cái nhà khác, đây là mong muốn đơn thuần cỡ nào. Thế nhưng cái mong muốn này thực sự quá khó thực hiện, Thi Âm Tông như là một ngọn núi lớn đè nặng lên đầu bọn họ. Áp bọn họ tới không thở nổi, áp bọn họ không dám ngẩng đầu lên, chỉ có thể trốn chạy. Không dám tưởng tượng loại cuộc sống bình thường này nữa. Hôm nay Thi Âm Tông diệt vong, bọn họ vui vẻ, bọn họ hoan hô, bọn họ hưng phấn lệ nóng lưng tròng. Đại sơn áp ở trên người bọn họ đã không còn, bọn họ đã có khả năng trùng kiến lại Thính Phong Tông rồi, bọn họ có khả năng trùng kiến gia viên của mình rồi. Thế nhưng mà thiếu tông chủ của bọn họ, người mà bọn họ thề chết đi theo, lại bất ngờ cho bọn họ một đao. Một đao này quá mức chí mạng, trực tiếp đưa bọn họ nhất đao lưỡng đoạn. Phảng phất một đao này đã đem đầu của bọn họ trực tiếp chém xuống, triệt để chém hết sinh cơ. Đồng thời một đao này còn chém cho linh hồn bọn họ bay ra, đem tim cùng phế phủ của bọn họ cũng toàn bộ chém xuống. Tan nát tâm can, tư vị bị người phản bội là cái gì? Tư vị bị người phản bội chính là cảm giác này. Loại phản bội này, không phải là mỗi người đều có tư cách nếm được. Đông đảo đệ tử Thính Phong Tông cũng như là đệ tử Hắc Phong Trại cũng phảng phất là mất hồn như nhau, thất hồn lạc phách. Bọn họ không sợ chết, mấy năm nay bị Thi Âm Cốc truyện audio.com tùng áp bách truy sát sớm đã tạo thành thói quen như thế. Nhưng mà bọn hắn có nằm mộng cũng không nghĩ tới, người mình liều mạng đi theo thiếu tông chủ của bọn họ lại phản bội, hãm hại bọn họ. Mộng tưởng trùng kiến Thính Phong Tông của bọn họ đã tan vỡ, mộng tưởng trùng kiến gia viên đã tan vỡ, tín niệm sống còn lại duy nhất đã triệt để sụp đổ. Vì sao, vì sao, tất cả đệ tử Hắc Phong trại, bao quát cả Lưu Lão Tam trong đó, đều không nhịn được mà hỏi ra câu hỏi này, thậm chí còn có người chảy xuống nước mắt. Bọn họ không sợ chết, bọn họ không sợ khổ, bọn họ cho rằng đời này sẽ không còn chảy nước mắt nữa, thế nhưng mà tại giờ khắc này bọn họ thực sự là không nhịn được rồi. Nam Nhi có lệ nhưng không đổ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Vì sao, Vương Đạo Tư tựa hồ cũng bị một màn này cảm nhiễm, liền có chút phức tạp than nhẹ nói. Còn có thể vì sao, người không vì mình, trời chua đất diệt, ta cũng chỉ có thể nói với các ngươi một tiếng xin lỗi mà thôi. Xa xa, Lý Tầm Hoan nắm trong tay hồ lô rượu của chính mình, như trước không ngừng hướng mình tự uống rượu, thấy một màn như vậy, trên mặt của hắn liền lộ ra một nụ cười khổ, nhẹ nhàng thở dài nói. Đa tình nơi tận cùng đúng vô tình, ta bối đều vô tình người. Cách chương.